ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện một lần nữa. Cái lại Chúa yêu dấu của chúng con thật là một phước hạnh vô biên mà Chúa dành cho mỗi chúng con. Những tội nhân hư mất, đáng khinh, đáng ghét, mà Chúa cho chúng con được đi vào sự hiện diện của Chúa, được tôn thờ Chúa, được gọi Chúa là Abba Cha. Chúa ơi, what an awesome privilege. What an awesome honor, Lord. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn còn thương xót chúng con, cho chúng con có những giây phút thật tuyệt vời như thế này trong đền thánh của Ngài. Giờ phút này con xin mời Chúa Thánh Linh, xin mời Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn, tẩy trị trong tất cả những gì chúng con sẽ học hỏi qua lời của Chúa ngay giờ phút này. Có những gánh nặng, ưu tư nào, lo lắng nào, xin Chúa cắt khỏi chúng con, ban cho chúng con sự nhẹ nhàng, bình an nơi Chúa. Có những tội lỗi nào chúng con làm, không những không đẹp lòng người khác, nhưng mà chính Chúa con làm không đẹp lòng Ngài, trong tư tưởng, trong hành động, trong cử chỉ của con. Không ai biết hết, nhưng mà Chúa biết, xin Chúa tha thứ cho. Chúng con tạ ơn Ngài. Nguyện lời Chúa trở thành sức sống, sự sống của chúng con. Nguyện lời Ngài trở thành máu thịt trong thân thể chúng con, để chúng con được sống trong tuần lễ mới này và trong những ngày còn lại của chúng con một cách đắc thắng bởi vì lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Có bao giờ quý ông bà chị em định làm một cái chuyện gì đó rất là quan trọng, nhưng mà rồi Chúa lại chỉ cho mình, Chúa lại muốn mình làm một cái điều hoàn toàn khác, mà cuối cùng mình phải làm cái chuyện đó, chuyện mà Chúa muốn mình làm thay vì mình đã dự định trước rồi. Quý ông bà chị em có cái kinh nghiệm đó không? Tôi có cái kinh nghiệm đó ngay giờ phút này, bởi vì đây là bài chia sẻ mà tôi không có định chia sẻ trong ngày hôm nay. Nhưng mà trong tuần qua, Chúa cứ thúc giục tôi, nhưng mà cho nên bây giờ cuối cùng tôi phải nói rằng lại Chúa, con chuẩn bị cái bài giảng về bài giảng trên núi của Chúa rồi, nhưng mà Chúa muốn con chia sẻ bài giảng này chắc là có gì đặc biệt cho con dân Chúa. Cho nên welcome, chúc mừng cho quý ông bà anh chị em. Chúa muốn nói cái gì đặc rất là đặc biệt cho quý ông bà anh chị em, cho nên Chúa bắt tôi phải chia sẻ cái bài giảng này. Cho nên cầu xin Chúa Ngài hướng dẫn cách đặc biệt trên mỗi người trong chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về lời của Chúa, về sự cầu nguyện. Một vinh dự vô cùng qua sự cầu nguyện. Trong đời sống, cầu nguyện của quý ông bà anh chị em dạo này như thế nào? Mỗi lần mình cầu nguyện, mình thấy thật là sống động, hay là nó buồn tẻ, nó sao mà mất thời gian. Mỗi lần mình đến với Chúa, mình cầu nguyện cảm thấy giống như là một cái nhiệm vụ, chứ không phải là cái gì mà mình ưa thích, mình say mê. Đời sống cầu nguyện của quý ông bà dạo này như thế nào rồi? Bởi vì chúng ta biết rằng sự cầu nguyện trong đời sống của chúng ta không thể nào thiếu được. Nếu quý ông bà anh chị em muốn có một đời sống thật là phước hạnh, một đời sống thật là sung mãn, không thể nào thiếu sự cầu nguyện mỗi ngày. Ai trong chúng ta cũng biết điều đó. Sự cầu nguyện nó có mãnh lực kỳ diệu vô cùng. Prayer is amazing. Sự cầu nguyện, khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta kinh nghiệm, hay là nói cách khác hơn, chúng ta nhận được cái quyền năng vô biên của Chúa cho đời sống của chúng ta. Trong bất cứ những cái nan đề gì trong đời sống của chúng ta mà chúng ta không giải quyết được, khoa học không giải quyết được, bất cứ ai không giải quyết được, sự cầu nguyện sẽ đem quyền năng tái tạo của Chúa đến để giải quyết những vấn đề đó. Hay là có một người nói một câu rất là đúng, người đó nói như thế này: Prayer moves the arm of the one who moves the universe. Sự cầu nguyện là mình lai chuyển được cái cánh tay, cái bàn tay của đấng của Đức Chúa Trời, là đấng có thể làm di chuyển lung lai cả cái vũ trụ này. Sự cầu nguyện mãnh liệt vô cùng, ai trong chúng ta cũng biết như vậy. Nhưng mà dạo này sự cầu nguyện trong đời sống của quý ông bà anh chị em như thế nào? Thấy nó có sống động, thấy nó thật là, mỗi lần mình cầu nguyện mình thật là say mê, và khi mình chưa cầu nguyện xong mình đã mong muốn có được cái thời gian kế tiếp để mình cầu nguyện không? Hay là mình nói rồi, nữa rồi, tới giờ mình phải cầu nguyện nữa rồi. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em một cái bí quyết về sự cầu nguyện mà nó làm thay đổi cuộc đời của tôi hoàn toàn. Từ cái chỗ mà buồn tẻ, mỗi lần cầu nguyện giống như là một cái gánh nặng, một cái gì nó rất là tráng trường, tới một chỗ mà bây giờ đối với tôi cầu nguyện là một cái gì rất là kỳ diệu, rất là sung sướng. I can't wait to pray. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái bí quyết đó. Mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện, quý ông bà anh chị em có nhận thức một điều là quý ông bà anh chị em đang ở với ai không? Có bao giờ quý ông bà anh chị em suy nghĩ đến điều đó không? Tôi không phải nói là quý ông bà anh chị em cầu nguyện rồi quý ông bà anh chị em đang ở với người này người khác. Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em, mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện đó, quý ông bà anh chị em biết quý ông bà anh chị em đang ở với ai không? Every time you pray, as you pray, do you realize whom you are with? Mọi người rất là tán thành, rất là vui mừng khi con người đặt chân trên mặt trăng. Lúc mà tôi đọc lại lịch sử lúc đó thì tôi chưa biết gì hết, sanh ra đời rồi nhưng mà chưa biết gì hết. Nhưng mà tôi đọc lại lịch sử đó, cái giây phút mà con người đặt chân trên mặt trăng, cả thế giới chờ đợi cái giây phút đó. Ai cũng mong mỏi, ai cũng thấy sung sướng vô cùng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, lần đầu tiên con người đặt chân trên mặt trăng. Mặt trăng là cái gì? Nó chỉ là một cái cục đá nhỏ tí tí ở trong một cái hành tinh tí tí, trong một cái dải ngân hà tí tí, trong một cái thái dương hệ tí tí. Đến nỗi mà sở dĩ tôi dùng cái chữ tí tí là gì? Bởi vì người ta nói rằng cần phải có ít nhất là 10 triệu năm để khoa học họ có thể scan through, họ có thể đi từng phần một để có thể chụp hình hay là nghiêng hay là tìm kiếm để coi thử ở ngoài kia trong vũ trụ của chúng ta có bao nhiêu cái dải ngân hà, bao nhiêu cái thái dương hệ giống như chúng ta đang sống. Và ngay bây giờ họ đã tìm kiếm ra có ít nhất là 100 tỷ cái thái dương hệ như chúng ta đang sống. Ngay bây giờ họ đã tìm ra như vậy rồi, mà họ nói cần cả 1.000 tỷ năm nữa thì họ mới hy vọng có thể kiếm được hết tất cả những cái thái dương hệ ở trong cái vũ trụ này. Đến nỗi cách đây vài ngày khoa học gia họ tìm kiếm ở trong cái hành tinh sắt cứng mình đó, mà mình mỗi tháng mình thấy một lần đó, là cái moon, cái cái mặt trăng của mình đó, là dầu nó mình thấy gần như vậy đó, tới bây giờ họ mới khám phá là ở trên mặt trăng có nước. Từ trước đến giờ mấy ngàn năm rồi mà họ không có khám phá ra được là mặt trăng có nước. Họ cứ tưởng là mặt trăng là một nơi rất là khô cằn, nhưng mà tới bây giờ họ mới khám phá được là mặt trăng có nước. Cần cả 100 tỷ năm nữa mới có thể khoa học có thể tìm kiếm được ở đâu có những cái dải ngân hà nào. Mà thưa quý ông bà anh chị em, mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện, quý ông bà anh chị em biết quý ông bà anh chị em đang ở đâu không? Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện, quý ông bà anh chị em đi vào cái cung điện của Đấng tạo dựng nên hết tất cả những điều đó. Wow! Quý ông bà anh chị em có tưởng tượng như vậy không? Cái vũ trụ của chúng ta nó bao la khủng khiếp, có thể nói là vô tận. Nó vô tận, nó có giới hạn, nhưng mà mình tìm kiếm mình thấy nó có vẻ như là vô tận như vậy. Mà mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện là quý ông bà anh chị em đi vào cái cung điện của Đấng tạo dựng nên tất cả những cái dải ngân hà đó. Think about it. Quý ông bà anh chị em thử nghĩ thế. Có bao giờ quý ông bà anh chị em cầu nguyện giống như vậy không? Hay là tôi cầu nguyện sao mà chán quá, không biết gặp ai nữa. Tới với Chúa sao mệt mỏi quá. Hãy dùng cái sự tưởng tượng của mình để thấy. Mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện là quý ông bà anh chị em đi vào cái ngôi của Đấng, của Thượng Đế, của Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng nên cả cái hoàng vũ này. Wow! Lời của Chúa nói như thế nào? Ở trong Hebrew, cái câu gốc của chúng ta có hôm nay đó, Hebrew đoạn 4. Xin quý ông bà anh chị em cùng đọc chung với tôi. Hebrew đoạn 4 câu số 16. Xin chúng ta cùng đọc. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Đó là cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị em. Mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện là quý ông bà anh chị em đi vào cái ngôi của một Đấng vĩ đại vô cùng. Quý ông bà anh chị em thấy đây là một cái vinh dự vô cùng không? Hay là mỗi lần mình cầu nguyện sao mà nó lê thê? Cầu nguyện là cái cuối cùng mà mình muốn làm. Why? Tại sao như vậy? Chúa nói mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta đi vào sự hiện diện của Chúa qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Bởi vì nếu Chúa Thánh Linh không hướng dẫn sự cầu nguyện của chúng ta, sự cầu nguyện của chúng ta nó không có giá trị gì hết. trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi lần chúng ta cầu nguyện, mỗi lần quý vị cầu nguyện, quý vị đi vào cung điện của Chúa qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Hay là nói cách khác hơn, cầu nguyện không phải là chỉ những lời nói của chúng ta mà thôi. Cầu nguyện không phải là chỉ dâng lên Chúa những cái nhu cầu trong đời sống của chúng ta mà thôi. Nhưng mà cầu nguyện là chúng ta đến cái ngôi ơn phước của Chúa với mục đích là được thông công với Chúa, đấng chủ tể mọi loài. Nhà lãnh đạo tinh thần ngày xưa của dân Do Thái là ông Esai, tiên tri Esai. Hồi nãy chúng ta đọc về cái kinh nghiệm. Có một lần tiên tri Esai có một cơ hội rất là tuyệt vời, ông được đi vào cung điện của Chúa. Và có bao giờ quý ông bà anh chị em trong đời sống của mình có nhiều thay đổi, hay là có thể nói tất cả mọi sự thay đổi không? Tất cả mọi sự thay đổi chắc có thể tôi có thể đoán chúng ta không có, nhưng mà có nhiều sự thay đổi trong đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như có việc làm mới hoặc là mất việc làm v.v. Có nhiều thay đổi. Nhưng mà ở đây, ở trong cái kinh nghiệm của tiên tri Esai, vua Osia, ông làm vua dân Do Thái 52 năm. Và tới lúc này ông chết. Một cái sự thay đổi lớn vô cùng đối với người Do Thái lúc bây giờ. Có thể chúng ta nói ông chết thì chết, có liên hệ gì với tôi bây giờ, phải không? Nhưng mà đối với người Do Thái lúc bây giờ, vua Osia một chết rồi, họ rất là khủng hoảng trong đời sống của họ. Bởi vì sao? Từ trước đến giờ vua Esia là một vua rất là đặc biệt đối với người Do Thái. Ông là một vua mà đem lại cái sự thịnh vượng, một trong những sự thịnh vượng lớn nhất của lịch sử Do Thái là qua đời của ông vua Osia. Và ở đây chúng ta thấy trong cái lúc mà tất cả mọi sự thay đổi đối với người Do Thái lúc bây giờ, vua của mình chết, một vị vua mà gọi là anh hùng nhất trong lịch sử của mình từ trước đến giờ chết. Mọi sự thay đổi thì tiên tri Esai như thế nào? Thấy Chúa đang ngồi trên ngôi. Wow! Quý ông bà anh chị em thấy như thế nào đối với mình? Trong đời sống quý ông bà anh chị em có nhiều thay đổi lắm tôi biết. Không những thay đổi về công ăn việc làm, nhưng mà thay đổi về sức khỏe, thay đổi về tình cảm trong gia đình. Sao trước đây thấy vợ chồng hạnh phúc lắm mà bây giờ thấy sao nó lăng nhăng đủ thứ. Trước đây mình dạy con dễ lắm mà bây giờ sao con mình nó mình dạy khó chịu, vân vân. Đủ thứ cái thay đổi hết. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em cần nhớ một điều, đó là yes, nhiều điều thay đổi trong đời sống của chúng ta. Có thể tất cả mọi sự thay đổi trong đời sống của chúng ta, nhưng mà Chúa của chúng ta không bao giờ thay đổi. Ngài vẫn còn tể trị trên tất cả mọi sự. Ngài vẫn còn trên ngôi. Amen. Tạ ơn Chúa. Ở đây tiên tri Esai, xin chúng ta cùng mở Esai đoạn số 6. Ông có cái kinh nghiệm như thế nào? Câu số 1. Về nam vua Osia băng, là nam ổng chết đó. Tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, và áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những Seraphim là thiên sứ đó, thiên sứ đặc biệt đó, đứng bên trên Ngài. Mỗi Seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che trơn và 2 cánh dùng để bay. Các Seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Chúa Trời vạn quân. Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Nhưng tiếng kêu đó, các nền gạch cửa rung động và đều đầy những khói. Bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Ở đây chúng ta thấy như thế nào? Tiên tri Ê-sai, ông trở nên bận rộn rã rời hết trơn khi ông được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Ông thấy sơ về sự hiện diện của Chúa. Ông là một tiên tri vĩ đại của dân Do Thái, mà khi ông đi vào sự hiện diện, ông đi vào cái ngôi ân phước của Chúa rồi, ông bận rộn cơ hồ, wow, Isaiah goes into meltdown. When he got a little glimpse of the presence of God. Awesome. Cho nên cái bí quyết để mình cầu nguyện một cách say mê, mình cầu nguyện một cách hiệu quả, thưa quý ông bà anh chị em, đó là mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện, quý ông bà anh chị em phải nhớ một điều, đó là quý ông bà anh chị em đang ở với một đấng tạo hóa vô cùng kỳ diệu. You are with an awesome creator. Quý ông bà anh chị em đang ở cùng một đấng tể trị không những cái trái đất mình mà thôi, nhưng mà cả vũ trụ này. Quý ông bà anh chị em, mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện là quý ông bà anh chị em đang ở cùng một đấng bảo toàn tất cả mọi sự, điều khiển tất cả mọi sự. Ngài điều khiển tất cả những cái hàng tỷ trăm ngàn tỷ tỷ cái dải ngân hà ở ngoài đó. Đó là những lúc mà quý ông bà anh chị em cầu nguyện. Chứ không phải là mình cầu nguyện mình nói đụng lên vào tường cái nó rớt xuống, hay là chẳng ai nghe mình, thưa quý ông bà anh chị, không phải như vậy. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta đi vào sự hiện diện của một đấng tối cao kỳ diệu vô cùng. Cho nên cái chữ đầu tiên mỗi lần chúng ta đến trong sự cầu nguyện phải là cái chữ wow, giống như tiên tri Ê-sai như vậy. Wow. Quý ông bà anh chị em có bao giờ kinh nghiệm cái wow đó chứ? Hay là mỗi lần mình cầu nguyện, ôi trời ơi, sao phải chỉ có ai gọi điện thoại tôi nói chuyện với người đó mà thấy nó vui hơn, nó thích hơn, nó dễ dàng hơn là cầu nguyện. No. Cầu nguyện là một thời gian wow. Yes. Yes. Nếu quý ông bà anh chị em chưa có kinh nghiệm điều đó, thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em chưa kinh nghiệm được Chúa trong đời sống của mình. Quý ông bà anh chị em chưa hiểu kinh nghiệm là, chưa hiểu cầu nguyện là gì cả. Yes. It's awesome. Đó là lý do mà chúng ta thấy có những người họ cầu nguyện 4-5 tiếng đồng hồ một lần, mà thấy giống như là mới có mấy phút à. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà anh chị em. Chúa nói như thế nào? Hãy đến gần ngôi ơn phước. Cái ngôi, khi mình nói cái ngôi, nói lên một cái nơi mà vị vua đang ở. Chúa nói mỗi lần quý ông bà anh chị em, Chúa mời quý ông bà anh chị em đến cái ngôi của Chúa. Mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện, quý ông bà anh chị em đến cái ngôi đó. Wow. Look where I am. Look who I am with. When I pray. Kỳ diệu vô cùng. Mỗi lần chúng ta đến với Chúa, chúng ta đi vào một sự hiện diện kỳ diệu vô cùng của Chúa trong đời sống của chúng ta. Spurgeon, Charles Spurgeon, một nhà truyền giáo trứ danh, có thể nói từ trước đến giờ, không có ai qua mặt ổng cả. Ổng nói như thế này: ngôi ơn ngôi của Chúa làm rung chuyển cả vũ trụ. Ngôi của Chúa, cả thiên đàng phải vâng phục Ngài một cách hết lòng. Địa ngục phải run rẩy khi Ngài nhăn mặt một chút. Quý ông bà anh chị em có hiểu điều đó? It's amazing. Chúa của chúng ta vĩ đại vô cùng, mà Ngài mời chúng ta hãy vững lòng để ngồi ơn phước của Ngài. Kỳ diệu vô cùng mỗi lần chúng ta cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với tâm lòng đó. Hãy cầu nguyện với sự say mê đó. Yes. Đây là cái giây phút tuyệt vời hơn bất cứ giây phút nào trong cuộc đời của con. Dầu con gặp bất cứ người nào trên đời này cũng không bằng là con gặp Chúa. Mỗi lần con cầu nguyện, con được gặp Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em có cái thái độ này, nếu quý ông bà anh chị em có cái nhìn đúng về sự cầu nguyện mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em sẽ không còn giống như cũ nữa. Tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em. Không phải cầu nguyện, có một số người tôi nghe nói cầu nguyện để ngủ dễ. Quý ông bà anh chị em có nghe câu chuyện đó không? Hễ mà mất ngủ rồi đó, cầu nguyện cái ngủ, cái ngủ hồi nào gọi là ngủ cầu nguyện không thôi á, khi giật mình lại dậy là thấy mình đã ngủ qua một giấc rồi. Hey, cầu nguyện không có nó buồn chán, nó chán chường như vậy đâu, thưa quý ông bà. Nếu quý ông bà anh chị em có cái thái độ đó, quý ông bà anh chị em có cái thái độ hoàn toàn sai về sự cầu nguyện. Cầu nguyện là cái gì? Really exciting. Yes. Kỳ diệu vô cùng mà Chúa cho chúng ta. Đừng bao giờ bỏ qua cái cơ hội quý báu kỳ diệu như vậy. Và khi chúng ta có được cái thái độ đó rồi, đến với Chúa thấy được cái sự kỳ diệu quý báu, một cái vinh dự vô cùng mà Chúa ban cho mình rồi, thì đây là cái điều kế tiếp mà chúng ta phải có. Đó là chúng ta đến với cả tấm lòng khiêm nhường. Không có ai, không có người nào, không có ai bao giờ đi vào cung điện của một vị vua mà đi với một cái tấm lòng thật là kiêu hãnh, một cái sự kiêu ngạo trong lòng, ngon lành giống như ta là vua hay là ta là như thế nào. Luôn luôn đến với tấm lòng rất là khiêm nhường. Với một vị vua trên đời bình thường này, huống gì là Chúa là vua các vua, Chúa các Chúa. Chúa không bao giờ chấp nhận bất cứ người nào đến với Chúa với tấm lòng kiêu ngạo. Và đây là cái bí quyết của sự cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị. Xin chúng ta cùng mở ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 6. Tôi chỉ chia sẻ hai điều vô cùng quan trọng về sự cầu nguyện mà thôi. Thứ nhất là mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta được cái vinh dự vô cùng là được vào trong sự hiện diện của Chúa, vào cung điện của Chúa. Thứ hai là chúng ta phải có tấm lòng khiêm nhường thật sự. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 6. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận tiện Ngài nhắc anh em lên. Và ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu số 10 cũng nói: hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Có nhiều người trong chúng ta cần Chúa nhắc lên lắm, nhưng mà bởi vì cái sự kiêu ngạo của mình cho nên mình không được Chúa nhắc lên. Kiêu ngạo đây không có phải mình thiệt là giàu mình mới kiêu ngạo, tôi có thiệt nhiều tiền tôi mới kiêu ngạo. Tôi có thể là một người rất là bình thường, tôi vẫn kiêu ngạo như thường. Hello. Có một số người kêu ô cái ông đó, ông nghèo hay là bà đó nghèo chắc không kiêu ngạo đâu, chưa chắc. Oh no, cái sự kiêu ngạo là điều rất là nguy hiểm trong đời sống của chúng ta. Ô cái ông đó hát đâu có hay bằng tôi, dầu rằng tôi chưa bao giờ hát hết. Cái cô đó mặc cái bộ đồ đó đâu có bằng tôi mà mặc bộ đồ đó tôi còn đẹp hơn nữa. Kiêu ngạo nó có rất là nhiều hình thức. Tôi bây giờ hả, tôi không có làm gì chứ thử hỏi ngày xưa tôi hét một cái là ra lửa liền đó. Bây giờ tôi không hét thôi chứ tôi hét là chắc lửa nó làm cháy tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, trước mặt Chúa, mình quý ông bà anh chị em muốn cái lời cầu nguyện của mình được Chúa nhận. Chúng ta cùng nhớ ở trong sự ký nhì đoạn 7 câu 14 không? Bí quyết của sự cầu nguyện, bí quyết đem lại sự tươi mới trong đời sống của chúng ta, bí quyết để đem lại sự phục hưng trong cuộc đời của chúng ta. Quý ông bà anh chị em biết rồi chứ gì? Chúng ta cùng mở ở trong sự ký nhì đoạn 7 câu 14 để chúng ta ôn lại cái nguyên tắc quý báu vô cùng này. 7 câu 14, sự ký nhì đoạn 7 câu 14. Nếu dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta sẽ ở trên trời nghe, tha thứ tội cho chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Wow. Quý ông bà anh chị em thấy ở đây không? Chúa nói những cái tai vạ trong đời sống của chúng ta, những cái sai trật trong đời sống của chúng ta, Chúa sẽ biến hóa những điều đó trở thành những cái sự mới mẻ trong cuộc đời của chúng ta. Failures, He can turn that into new beginnings. Những cái thất bại trong cuộc đời của chúng ta, trong tình cảm chúng ta, trong đời sống chúng ta, Chúa sẽ biến hóa những điều đó, Chúa sẽ làm cho nó được lành. Những cái bệnh hoạn, những cái điều cái mối quan hệ giữa mình với người khác bị đổ gãy, Chúa sẽ hàn gắn những điều đó khi chúng ta hạ mình xuống cầu nguyện. Hạ mình xuống cầu nguyện. Khi mình bất cứ mình còn kiêu ngạo gì trong lòng của mình, mình không thể nào, Chúa không thể nào chấp nhận mình được. Ước mong rằng tôi có nhiều thời gian để nói về cái sự kiêu ngạo, bởi vì đây là cái mà nó làm cho nhiều người trong chúng ta thất bại trong sự cầu nguyện của mình. Ở trong cái nhóm cầu nguyện sáng thứ bảy, 7 giờ sáng của hội thánh của chúng ta, các anh em họp lại cầu nguyện, thì tôi có chia sẻ cái điều này. Có một số người trong chúng ta kiêu ngạo, mà gọi là kiêu ngạo thuộc linh. Quý ông bà anh chị biết không? Tôi ngon hơn những người khác. Nói về Kinh Thánh là tôi rất là rành. Tôi không đọc Kinh Thánh tôi cũng nhớ hết rồi. Kiêu ngạo thuộc linh. Không phải mình biết nhiều lời Chúa là mình là người khiêm nhường đâu. Mình có thể kiêu ngạo về cái học thức của mình. Mình có thể kiêu ngạo về những cái kinh nghiệm trong đời sống của mình. Làm mất phước của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúa nói muốn đến với Chúa mà kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa trong đời sống của mình phải khiêm nhường. Khiêm nhường là gì thưa quý ông bà anh chị em? What is humble? How is a humble person look like? Hello? Một người khiêm nhường là người như thế nào? Cái định nghĩa mà tôi rất thích nhất, mà tôi thấy đúng nhất, một người khiêm nhường là một người tặng hiến cuộc đời của mình cho Chúa. A humble person is the person who surrenders his or her life to God. Người đó nói là nói như thế nào? Con không có điều khiển cuộc đời của con nữa. Chúa điều khiển cuộc đời của con. Con tính giảng cái bài giảng khác, nhưng mà Chúa muốn con giảng bài giảng này, con sẵn sàng. Cuộc đời của con giống như con lái chiếc xe như vậy. Một người hạ mình xuống là một người nói rằng: lại Chúa, con dâng chiếc xe này cho Chúa, con ngồi một bên, Chúa lái đâu con đi đó. Đó là người khiêm nhường, thưa quý ông bà anh chị. Stop running your life, let God do it. Stop steering the wheel, let God do it. Đó là người khiêm nhường. Chúa nói một đường, mình làm một ngã, người đó không có khiêm nhường. Chúa nói mình điều gì, mình cãi lại Chúa, người đó không có khiêm nhường trước mặt Chúa. Chúa nói dạy bảo mình điều gì, mình cãi lại, mình bào chữa với Chúa, nhưng mà không được đâu Chúa, người đó không có khiêm nhường trước mặt Chúa. Chúa nói hãy tha thứ người lân cận của ngươi, ngay cả kẻ thù của ngươi nữa, nhưng mà Chúa không được, không được. Trường hợp nào thì được, nhưng mà trường hợp này không được Chúa. Chúa nói người không có khiêm nhường gì trước mặt ta cả. Người khiêm nhường là người như thế nào? Nói rằng lại Chúa, từ trước đến giờ con lái cuộc đời của con, bây giờ con giao hết cho Chúa, con ngồi một bên, xin mời Chúa lái cuộc đời của con. Chúa nói gì, con chấp nhận, con sẵn sàng vâng theo. Đó là người khiêm nhường. Và Chúa nói như thế nào? Nếu dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm ta và trở lại cùng ta, từ bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ cho chúng nó và cứu họ khỏi tai vạ. Sự cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhậm lời. Những cái đổ vỡ trong đời sống của chúng ta được hàn gắn, được chữa lành. Những cái thất bại trong cuộc đời của chúng ta trở thành những cái tươi mới, tốt đẹp, những cái bước đầu trong cuộc đời của chúng ta. All the failures turn into new beginnings. Nó bắt đầu từ một người biết khiêm nhường. Không có tự cao, không có cho mình là như thế này thế đó. Khiêm nhường trước mặt Chúa. Đến với Chúa nói rằng: lại Chúa, con không ra gì. Con là tội nhân, không thể nào mà có thể hiện diện đứng trước mặt Chúa được. Nhưng mà bởi sự thương xót của Chúa, Chúa cho con được vào ngôi thánh của Ngài. Wow, trời, con chỉ biết cúi một mình xuống tạ ơn. Mỗi lần mình đến, mình được một vị vua nào mời mình đến thì mình như thế nào? Một vị vua hay là vợ của vua, là queen, hoàng hậu mời mình đến thì mình đến đi như thế nào? Đến với một tấm lòng ngon lành lắm, phải không? Look at me, phải không? No, họ đến họ phải cúi đầu, right? Tấm lòng khiêm nhường. Nhưng mà trong cái khiêm nhường đó, họ có cái gì? Mình, quý ông bà anh chị em, được một vị vua, tổng thống mời đến. Mình đến với cái tấm lòng khiêm nhường, nhưng mà rất là sung sướng, right? Yes! Tôi không có ai biết hết. Bọn tổng thống, ông biết, ông kêu tôi. Ông mời tôi. Look at this! Awesome! Và đó là sự cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị em. Mình đến với Chúa, yes, it's awesome, it's great, it's wonderful. Nhưng mà mình đến với tâm lòng hạ mình xuống trước mặt Chúa. All the time. Và Chúa hứa Chúa ban phước một cách kỳ diệu trên cuộc đời của quý ông bà chị em. Những lời cầu nguyện của quý ông bà chị em được Chúa nhận. Amen. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên.